Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý khán giả. Sáng nay cũng như mọi ngày nhưng mà có lẽ hôm nay hơi vui một chút tại vì nó đến nửa tuần rồi thì còn có 2 ngày nữa là chúng ta lại được nghỉ phải không? Nếu mà quý vị đang đi làm, tôi mong rằng là quý vị cố gắng lên sắp sửa đến cuối tuần rồi thì chúng ta có được vài giây phút nghỉ ngơi nữa nhé.
Này vui lắm luật sư.
Này vui lắm sao vui lắm?
Nó vui á, không biết à? Đánh lừa nghe thấy.
À lại đó là những người đi làm lắm chứ. Còn những người đi làm như tôi thì là cứ mở cái cửa ra mùng một tây là thấy buồn rồi đấy.
Thấy nhức đầu. Đại khái khi có một người kia buồn thì sẽ có một người khác vui.
Một trừ phải không ạ?
Vâng.
Rồi, đúng rồi. Cảm ơn Khánh Thi nhắc nhở. Vậy là Khánh Thi bữa nay có lãnh lương, tức là mình có ăn trưa hay không?
Ngày mai chứ, đầu xong ngày hôm nay, ngày là ngày mai đã lương. Nhưng mà hôm Khánh Thi sẽ đãi luật sư trước.
Đúng rồi. Lãnh tiền lời trước, cảm ơn.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình. Chúng ta nói về vấn đề núi sự, tức là cái sự phiền hà, điều luật. Để mà áp dụng vào trong những cái vấn đề phiền hà này thì nói rằng là bất cứ cái gì, nếu nó là cái sự phiền hà là như thế nào? Nó là cái sự mà ngăn chặn cái việc dùng cái đất của mình, cái nhà của mình tự do. Nếu đó là cái việc mà nó làm cho mình không được dùng cái đất của mình, cái nhà của mình, thưởng thức cái cuộc sống của mình được tự do, thì đó là một cái sự phiền hà. Và để giải quyết cái việc này thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Chúng ta nói đây là nói về vấn đề phiền hà tư nhân, tức là private nuisance nhé, không có nói về vấn đề public nuisance ha. Cái sự phiền hà ở ngoài công cộng là khác, ok? Thì nếu mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề này thì phải làm gì? Thì một là chúng ta mang cái hồ sơ dân sự lên tòa, hoặc là chúng ta làm sao cho cái việc này nó giảm bớt đi. Một người mà bị thương tích bởi cái vấn đề phiền hà, có thể thương tích đây không phải là con người mình thương tích, nhưng mà cái cây hay là cái gì đó làm cho cái nhà của mình bị thương tích, bị thiệt hại, thì mình có thể làm bớt, giảm bớt nó đi bằng cách di chuyển nó đi, hay là nếu thế cần thì phá hủy nó đi, vì nó đã làm cho cái sự phiền hà của mình. Nhưng mà khi mình làm việc đó, mình phải biết rằng là cái việc mình làm nó không vi phạm cái sự an bình, hoặc là cái việc mình làm nó không làm cho một người khác bị thương tích mà không đáng bị. Và một cái sự phiền hà tư nhân có thể làm bớt, giảm bớt đi bởi cái người mà bà gọi là có cái sự thương hại, có sự thiệt hại này, có thể mang cái hồ sơ dân sự để yêu quả ngừng lại cái việc bị thiệt hại hay là bị phiền hà này, hay là cả hai. Và khi tôi nói đến đây thì có rất là nhiều người nó hỏi cái câu hỏi về vấn đề cây hàng xóm đưa qua như thế nào, tôi phải làm như thế nào. Thì đây là một cái thí dụ cho quý vị biết là quý vị phải làm như thế nào. Cái ông hàng xóm này, ông ấy cắt cái cây, không phải cây mà là cắt cái rễ cây của cái ông hàng xóm của ông ta. Cái ông mà cắt cái cây hàng xóm, cắt cái rễ cây của hàng xóm á, thì ông ấy tên là Peter. Và ông ta cắt cái rễ cây của cái ông hàng xóm tên là Bob. Ông có cái cây mà cái cây này nó 30-40 năm rồi. Nó là một cái cây có giá trị rất là nhiều. Và khi cái rễ cây của cái ông Bob này nó đưa qua đến cái nhà của cái ông Peter, thì ông Peter ông ấy mướn một cái người tới để cắt cái cây này. Với cái việc làm chuyên môn của cái công ty này, họ cắt mất đi những cái rễ cây mà nó đưa qua nhà của ông Peter.
Thưa luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Vâng.
Dạ, đợi chút, phải đừng cưa vội, đợi chút. Rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Dạ, luật sư cho em hỏi là gần đây á, có nghe là những cái khu mobile home sẽ bị giải tỏa á, thì không biết là luật sư có nghe cái tin này không, và không biết là chính phủ họ sẽ giải quyết ra sao á, luật sư có biết không ạ?
Ok, tôi cũng có nghe có những khu mobile home sẽ bị giải tỏa. Cái vấn đề mà chính phủ họ sẽ giải quyết ra sao thì nó tùy vào cái hồ sơ, nó tùy vào cái người chủ đất, và nó tùy vào những cái người chủ những cái căn mobile home này. Tôi không thể nào trả lời là giải quyết như thế nào và làm sao. Nếu mà chị có những cái câu hỏi gọi là chi tiết hay đặc biệt về một cái mobile home nào đó, thì cái mà tôi có thể làm là tôi có thể xem rằng là họ có cái hồ sơ kiện tụng hay không, và nếu có thì mình có thể theo dõi như thế nào, và tất cả những người như chị có thể theo dõi những cái hồ sơ này và cũng có thể đi tới tham dự những cái buổi phiên tòa, hoặc là nếu mình là cái người sống ở trong cái khu bung hôm đó thì mình cũng có cái quyền được làm một thành phần để mà có thể nói rằng là tôi phản đối hay là tôi như thế nào, tùy theo từng hồ sơ nhé.
À, tức là mình muốn biết cái khu mình đang ở cái trường hợp như thế nào thì phải gọi ra văn phòng luật sư để luật sư cho biết hay sao ạ?
Không cần thiết như vậy, mình có thể hỏi cái người quản lý ở cái khu này.
Ok, dạ.
Hiện giờ chủ nhà và chúng tôi ở trong cái khu này, chúng tôi có thể có phải bị dọn ra và có những cái vấn đề gì đang xảy ra ở trên tòa hay không thì họ sẽ cho chị biết.
Dạ.
Ok. Hay
okay, dạ. Cảm ơn luật sư ạ.
Chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì trong cái việc mà cắt cái rễ cây của cái người hàng xóm, hai người đưa nhau ra tòa, cái ông Bob ông mới đưa ông Peter ra tòa. Thì ông Peter ông mới nói rằng là không có gì để mà tranh cãi hết, tôi có cái quyền tối đa, tôi có cái quyền absolute, tức là tối đa đó, cắt cái rễ cây này trên cái căn nhà của tôi. Vì mà tôi không tôi làm việc này mà tôi không làm cho ông ta bị thương gì hết. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề là yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ vì không có gì để tranh cãi thì cái việc đó nó rất là quan trọng, vì tòa phải xem qua rằng là hai bên cái việc tranh cãi đó có cái lý do để mà tranh cãi hay không. Thì cái việc mà cái ông Peter này ông ấy cắt đi cái rễ cây của nhà ông Bob này, nó đã làm cho cái cây này nó bị thiệt hại và nó có cái gọi là hơi nhúc nhích. Vì khi mà những cái rễ cây này bị cắt đi, quý vị biết rồi, thì nó có thể làm cho cái cây này hơi nguy hiểm. Ok, thì cái hồ sơ này được đưa ra tòa, cái án của tòa bằng lòng với cái sự tranh cãi của ông Peter và cho ông ta được thắng cái hồ sơ. Rồi thì là ông Bob ông mới kháng cáo. Cái câu hỏi ở đây là cái người hàng xóm của mình có quyền cắt đi cái rễ cây của cái người hàng xóm mà cái rễ cây đó nó có thể đã gọi là lấn qua cái nhà của mình, cho dù rằng là cái việc làm đó đã làm không có bất cẩn và đã không làm thiệt hại gì hết cho cái cây này. Đó là cái câu hỏi ở trên tòa quyết định. Thì ông Bob ông mới nói rằng là tổng quát mà nói, căn bản mà nói, thì cái người hàng xóm có thể cắt những cái tia, cắt những cái nhánh cây, hay là những cái vút, tức là cái chân cây trên cái đất của họ. Nhưng mà cái việc làm đó nó phải reasonable, tức là nó phải cho có lý lẽ một chút. Ông Fisher thì ông nói là luật ở California đã lâu rồi đã chấp nhận rằng là cái quyền của một cái người chủ đất có quyền cắt đi những cái rễ cây mà nó lăn qua căn nhà của họ, hay là những cái nhánh cây mà nó đưa qua căn nhà của họ, và cái quyền đó là cái quyền absolute, tức là họ có thể làm được. Vậy thì khi mà cây của hàng xóm nó nghiêng qua nhà của quý vị, cái cây của hàng xóm nó rớt lá trên nhà của quý vị, và cái rễ cây của hàng xóm nó nâng lên cái miếng đất ở phía bên sân nhà của quý vị, thì quý vị có quyền như thế nào? Tùy theo từng trường hợp một. Nhưng cái mà luật pháp và chánh án ở trên tòa nói là để làm được cái việc này, chúng ta phải nhờ đến pháp luật, nhờ đến tòa, để tòa ra cái lệnh và nhìn vào từng trường hợp khác nhau một để quyết định rằng là những cái sự phiền hà này chúng ta có thể làm được gì. Một khi chúng ta có cái lệnh của tòa đi cắt cây thì đi cắt, đi tỉa cái rễ thì tỉa cái rễ, tùy theo cái tình trạng của mỗi một trường hợp. Tôi biết là nhiều người nói thôi mấy cái lá này ra tòa làm gì, đúng, ra tòa làm gì. Vì vậy mình phải nice với người hàng xóm của mình, tạo một cái sự liên hệ tốt đẹp và nói chuyện với người hàng xóm. Ai trong chúng ta cũng là những người tốt hết á, chúng ta đều tốt, sinh ra chúng ta là con người rất tốt, nhưng vì cái cuộc sống và vì những cái sự đối đối xử với nhau nhiều khi nó làm cho cái người khác khó chịu, hay là cũng có thể làm cho người khác được an bình, thoải mái và giải quyết vấn đề cho tốt đẹp.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nhé. Luật sư có nghe nói là khi mà ai làm cho mình khó chịu thì mình chỉ cần lật ngược cái chữ lại không? Phải chịu khó một tí. Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu. Dạ. Rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi nhé.
Luật sư cho em hỏi, bạn em mới có 3 đứa con mà 2 đứa ở chung cũng 10 năm, khao everything, cái gì cũng chung nhưng mà không có làm hôn thú, thì có khai thuế chung được không ạ?
Trước mặt pháp luật về vấn đề thuế thôi nhé, không khai chung được.
Không được.
Thế họ không có chấp nhận hai người không có hôn thú có thể khai thuế là Mary filing jointly, không được. Cái người bạn của chị có thể file dưới cái chủ đề là head of household, và 3 cái người con đó tùy theo cái sự đồng ý giữa hai người đang chung sống với nhau là người nào là cái người có thể claim 3 cái người con đó để lấy credit, ok? Nhưng với thuế họ không cần biết, và ngược lại đối với thuế, hai người là vợ chồng có hôn thú trước pháp luật, chỉ trừ khi nào mình chứng minh cho họ thấy là mình ly dị trước pháp luật thì hai người vẫn là vợ chồng và marry filing jointly hoặc là marry filing separately, tùy theo cái tình trạng của những người đang chung sống với nhau là vợ chồng có hôn thú. Đó là câu trả lời của tôi.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Trở lại 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chữ absolute right, khi mà chúng ta nói tôi có cái quyền để mà làm việc này, không ai có thể nói gì được hết, đó là cái chữ absolute right. Cái chữ này nó đến từ một cái hồ sơ khác, và cái hồ sơ này là một cái sự tranh chấp giữa hai người hàng xóm để nói rằng là cái cây này nó đã làm phiền hà và nó tạo ra cái sự thiệt hại cho cái người hàng xóm. Và những cái bằng chứng ở cái hồ sơ này cho thấy là cái cây này nó cũng khoảng chừng 50-60 foot, nó một cái cây oak tree và nó nằm trên miếng đất của cái người bị kiệt. Và 3 cái nhánh cây của cái cây này nó đã lan qua nhà hàng xóm khoảng chừng 25 feet cho tới 40 feet, nằm trên cái nhà của người hàng xóm. Thì một buổi sáng đẹp trời đó, cái nhánh cây lớn thiệt lớn nó đã gãy và nó đã đổ xuống căn nhà đựng xe của cái người hàng xóm, và nó đã làm thiệt hại cái nhà đựng xe, tức là cái garage và cái fence, tức là cái hàng rào. Thì cái người bị kiện này từ chối không có cái trách nhiệm gì đến cái sự thiệt hại này hết, và những cái cây nhánh nhỏ nó tiếp tục nó rơi, nó rớt, và một trong những cái nhánh đó gần như nó đã gần đụng đến cái người đưa hồ sơ ra tòa kiện. Và cái người đưa hồ sơ ra tòa kiện này đã phải trả một số tiền rất là nhiều để mà dọn dẹp những cái sự thiệt hại, những cái cây đó. Và những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái sự mà giảm bớt đi cái việc phiền hà này chỉ cần phải làm bằng cách cắt đi cái nhánh cây mà không cần phải làm thiệt hại.
Dạ, thưa luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha. Rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, thưa luật sư, tôi có cái câu hỏi cũng như là từng cách đây cũng 2-3 ngày, cũng như sáng nay nữa, thì có cũng như ở có cái số phone 714 mà họ cứ kêu, họ nói là cũng như nhà tôi thiếu thuế. Thì như vậy á thì mình muốn report cho cảnh sát thì mình hay là sở thuế thì mình phải kêu số phone nào vậy thưa sư luật sư?
Đúng, vâng, cảm ơn. Đúng là hữu duyên thiên lý năng từ ngộ.
Dạ.
Câu hỏi này là một cái vấn đề mà chúng tôi đã nói ở trong một cái lớp học ngày hôm tối hôm qua nhá, về vấn đề thuế. Đây là câu trả lời nhất. Sở thuế không bao giờ gọi điện thoại cho bất cứ một ai. Đó là câu thứ nhất. Tôi mong rằng là rất là nhiều người lắng nghe chương trình bây giờ, và không thì là quý vị có thể nói cho những người khác biết. Sở thuế không bao giờ gọi cho bất cứ một ai. Sở thuế không bao giờ email cho bất cứ một ai. Ngày nào quý vị có được 2 nhân viên sở thuế tới gõ cửa của quý vị thì lúc đó quý vị biết rằng là quý vị đang có một vấn đề rất là trầm trọng. và cô quý vị cần phải làm việc này, và đây là cái việc mà tôi mong rằng là quý vị nhớ, là quý vị cần phải nói với những người nhân viên sở thuế. Thứ nhất, họ phải cho quý vị thấy những cái bằng chứng họ là nhân viên sở thuế, tức là họ phải có ID, họ có giấy tờ đầy đủ. Rồi quý vị mới mời họ vào trong nhà của quý vị, hỏi họ muốn gì. Rồi quý vị nói với họ rằng là được, tôi sẽ kêu luật sư của tôi liên lạc với quý vị và mời họ đi về. Quý vị thấy tôi nói như vậy có ngon không? Ngon chứ, tại vì tôi biết mà. Nhưng mà quý vị không biết, cho nên tôi nói cho quý vị biết được quý vị làm đúng y như tôi nói vậy. Đừng có sợ gì hết á, nói y như vậy. Nói tôi cảm ơn quý vị, vậy thì bây giờ quý vị đi về đi, tôi sẽ kêu luật sư của tôi nói chuyện với quý vị và quý vị đi tìm luật sư. Quý vị đến gặp chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, để cho quý vị nói chuyện với luật, với lại sở thuế. Chỉ khi nào cái vấn đề liên quan đến hình sự gian lận sở thuế thì quý vị mới được thăm viếng, còn tất cả những việc khác họ phải gửi cho quý vị một cái lá thư, mà không phải là một cái lá thư. Quý vị phải biết rằng là ở Hoa Kỳ này chúng ta có cái quyền được biết mình bị thưa kiện, được biết mình phải bị cái việc gì, và mình có quyền được chống trả. Đó là câu trả lời. Câu trả lời của tôi là quên đi, đừng làm gì với những cái hồ, những cái người gọi điện thoại đó. Quý vị cứ thử hỏi họ xem tên của ông, tên của cô là gì, số điện thoại là gì, công ty ở đâu, cái điện thoại sẽ cúp cái rụt. Đừng sợ họ. Ok, đó là những kẻ gian lận, không cần phải trả lời. Ok, đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn bà.
Cảm ơn luật sư. Chẳng mình có cần phải cũng như báo cáo cho cảnh sát hay là sở thuế nữa, cái số này nó cứ cho mình mà rồi nó cứ làm phiền mình vậy à, thưa luật sư?
Ok, nếu mà mình lấy được cái số điện thoại, cái tên và cái công ty của họ thì mình có thể báo cáo với cảnh sát, còn nếu không thì quên họ đi.
Cảm ơn luật sư. Đó là cái câu hỏi của tôi.
Cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, tính nói chuyện luật sư Kim Phượng ạ.
Xin mời.
Dạ, chào luật sư. Tôi có căn nhà cho thuê đó. Tôi cái tenant, tôi có ký cái một năm contract với người tenant, nhưng mà cái người tenant đó, thì nó ở cái 9 tháng, họ dọn ra thì họ cho người bạn đó ở tiếp. Như vậy là có đúng luật không luật sư?
Thì bạn đó ở tiếp có được cái sự đồng ý của mình không?
Không, họ nói là họ đi xa, nhưng mà họ cho người bạn ở tạm thôi, nhưng mà sự thật là họ đã dọn ra thì cho người bạn họ trả tiền nhà đó hàng tháng đó.
Ok, nếu mình chấp nhận cái số tiền nhà hàng tháng đó và cái người bạn đó nói với mình, xin lỗi, cái người mướn nhà đó nói với mình và mình chấp nhận, mình lấy cái tiền đó là một trong những cái hình thức và mình đã chấp nhận cái sự assignment of rent, tức là cái người bạn đó thế vào cái chỗ của cái người đã mướn nhà của mình. Trong trường hợp này, nếu mình không đồng ý thì mình phải nói chuyện với cái người mướn nhà ngay từ đầu là anh không được quyền làm việc đó. Anh có thể bước ra khỏi căn nhà này và anh vi phạm cái hợp đồng, và tôi có quyền thưa anh với những cái tiền còn lại. Nhưng nếu anh cho người khác mướn, tôi phải là cái người đồng ý thì mới được. Bây giờ cái người đã dọn vào nhà của mình, đuổi họ ra thì phải bằng cách trục xuất, làm vấn đề trục xuất nhé.
Nếu mà mình trục xuất thì mình phải cho là bao nhiêu ngày notice?
3 ngày notice.
3 ngày thôi đó hả?
Yeah.
Hay là 30 ngày?
3 ngày notice.
3 ngày notice thôi. Nếu họ vẫn trả tiền nhà, mình cũng phải là 3 ngày thôi hay là...
Tại vì là họ ở, mình nhận tiền nhà của họ thì mình đâu có cho họ 3 ngày nữa chứ. Nhưng mà cái sai ở đây là tại vì cái người kia là cái người mướn chứ không phải cái người đang ở trong nhà của mình.
Không, nhưng mà cái người bạn nó ở, nó vẫn trả tiền nhà như cũ, như nó không có động.
Người mà đã mướn nhà của mình vẫn là cái người trả tiền nhà, nhưng mà họ cho cái người khác vô đó ở.
Đúng rồi.
Và mình bằng lòng như vậy.
Tức là bây giờ chỉ là 3 ngày notice thôi.
Mình cho họ 30 ngày nữa đấy.
Mà nếu mà họ, mình muốn ký cái contract mới với cái người bạn đó thì cũng được phải không?
Được, xong được.
Cũng được.
Ok,
cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, hoặc là bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng còn khoảng 7 phút nữa với quý thính giả. 408-947-7030, 408-947-7030. Vị thính giả kế tiếp nha. Sư tắt cái radio đi xong rồi đặt câu hỏi dùm cho Khánh Thiêm, có nó bị vang nha. Rồi đặt câu hỏi đi ạ.
Em có một câu hỏi như thế này. Thì là như cái chuyện luật sư nói là sống với cái chuyện phiền phức với hàng xóm đó, thì nhà em á, kế bên một cái nhà, cái gia đình đó là người mẹ, mà mỗi tuần cái ngày chủ nhật á giống như anh ta không phải làm nghề sửa xe hay là sửa máy móc gì hết, nhưng mà cái ngày đó anh ta cứ bày ra ở cái gara của anh ta sửa những cái máy, cái âm ly mà về nhạc đó, về cái âm thanh về nhạc đó, mà trong khi cái phòng ngủ của em là nó kế cận cái gara của anh ta, thành ra mỗi khi anh ta sửa như vậy là âm thanh nó lớn quá mà nó làm rung chuyển cái nhà của em, nó rung rinh luôn vậy đó. Em nói nó nhức đầu, mà mỗi lần mà anh ta mở lên như vậy thì nó lớn quá mình chịu không nổi. Thì cái đó em có quyền là gọi cho city của thành phố hay là báo với police rồi không vậy luật sư?
Cảnh sát họ không có liên quan đến những vấn đề này, vấn đề này là vấn đề dân sự. Chỉ có thể yêu cầu gọi điện thoại, tôi không biết bộ phận nào của thành phố, chỉ có thể yêu cầu họ được. Nhưng mà cái việc tốt nhất trong vấn đề này là chị nên làm một cái đơn ở trên tòa để mà yêu cầu tòa cho chị được một cái lệnh nhà bắt cái người hàng xóm này phải ngừng cái việc đó. Khi mà chị nói rằng là họ mở, họ làm cái gì đó trong cái gara của họ, thì tôi đang nghĩ đến cái vấn đề nếu họ làm ban ngày thì mình đâu có làm gì được họ. Nhưng mà tại vì chị nói rằng là họ mở lớn quá đến độ nó rung nhà rung cửa, thì cái việc đó là cái sự phiền hà đó. Cái đó là một trong những cái lý do chị có thể đưa cái hồ sơ ra tòa để yêu cầu tòa ra cái lệnh. Một khi mà tòa ra cái lệnh đó ha, quý vị không biết cái lệnh tòa nó rất là quan trọng và rất là powerful ha, có cái sức mạnh kinh khủng lắm. Một khi mà tòa ra cái lệnh một cái mà cái người nào không thi hành một cái là cái chuyện nó có thể ra đến cái. Ok, cảm ơn chị, thì chị có thể gọi trong văn phòng nhé, tại vì cái điện thoại nó vang lắm. Cảm ơn chị, trả lời cái thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu chị có thắc mắc gì thì gọi về văn phòng, tại vì chị vừa để điện thoại với radio cùng lúc cho nên nó bị vang đó. Có thắc mắc gì thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Office ở 408-917-7717. Trở lại với chương trình 408-917-7030, 408-917-7030. Luật sư Nguyễn Kim Phượng còn khoảng 5 phút nữa với quý thính giả, cho nên có những câu hỏi thắc mắc gì về luật di trú, luật gia đình hoặc tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-917-7030. Trở lại với chương trình, Khánh Thi mời với thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Khánh Thi, chào luật sư.
Dạ.
Luật sư, em muốn hỏi luật sư một việc là vì cách đây 3 ngày em có nhận được một cái giấy của Bồi Thẩm Đoàn. Họ bảo em là có nghĩa là cái ngày mùng 9 tháng 10 là phải ra tòa để làm Bồi Thẩm Đoàn, mà em lại không có nhận được cái giấy đó, mà em nhận được cái giấy cách đây mấy ngày thì họ bảo em là nếu mà em không ra thì họ em sẽ bị một cái hình thức phạt. Thì em muốn hỏi luật sư bây giờ em nhận được cái giấy đó thì em phải làm sao? Xin cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Tại sao anh lại nhận được cái giấy đó mà anh không nhận được cái giấy kia? Nhưng mà không sao cả nhá. Bây giờ cái việc đầu tiên á là anh đi lên trên tòa, tòa nào cũng được hết, tòa dân sự, tòa hình sự, họ đều có cái bộ phận để mà giúp cho anh biết rằng là anh có bị bồi thẩm hay không. Mà cái ngày 9 tháng 10 chưa tới mà, cho nên không lo gì cả. Tôi không biết là tờ giấy anh cần có thể là tờ giấy gì, cái đó là hơi lạ. Nhưng mà nếu anh muốn có thể mang lên cho tôi coi. Thì mùng 9 tháng 10 thì anh phải là bồi thẩm đoàn, để tôi coi là mùng 9 tháng 10 là ngày thứ hai phải không ạ? Thường là ngày thứ hai, thứ sáu. Thì anh cái thời gian của anh là sơ hợp, tức là giờ dịch vụ cho tòa từ 12 giờ đến 16 giờ tháng 10. Thì mùng 9 là 5 giờ chiều bắt đầu anh gọi điện thoại vào, anh có cái số group number đó. Thì họ sẽ cho anh biết rằng là anh có thể đi ra tòa hay là không ra tòa. Nhiều khi mình gọi cả tuần lễ không trả ra tòa thế là xong. Cho nên tôi không biết là cái câu hỏi của anh đó với cái tờ giấy nào đó anh cầm như thế nào. Anh có thể mang lên trên tòa hoặc là mang cho tôi có thể coi dùm. Nhưng mà gọi trước nhé, để tôi có văn phòng và tôi coi chừng vài phút thôi nhé, là giúp cho anh. Ok, cảm ơn anh.
Dạ, anh có thể gọi về để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 7717 làm ngay thì đang lộn tùng xèo. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nha. Không được rồi, mời vị thính giả vừa rồi gọi vào cho luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Thưa, trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Và để nói chuyện về cái vấn đề mà lừa đảo cái điện thoại mà cái vị thính giả đã vừa gặp, là một cái điện thoại trong vô số cái việc lừa đảo. Trong cái công việc tôi làm, những cái sự lừa đảo tôi nhìn thấy nó quá trắng trợn, và có những cái chúng ta có thể ngăn chặn được, chúng ta có thể ngăn chặn được, nhưng chúng ta không làm gì hết, để đến lúc cái sự thiệt hại nó xảy ra nó quá nhiều rồi thì chúng ta có thể hay không còn có thể cứu vãn tình hình được nữa. Cái sự lừa đảo thứ hai, quý vị biết quý vị làm chủ nhà thì quý vị thường là quý vị nhận được những cái giấy về thuế nhà như thế nào vào khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó tôi không nhớ. Nhưng mà rồi sau đó thì là khi mà quý vị gọi là chuyển cái chủ quyền nhà vì lý do gì, vì quý vị tái tài trợ vì quý vị bỏ chủ quyền nhà vào trong trust, vì quý vị có người ra đi, quý vị làm cái chủ quyền nhà khác bất cứ vì lý do gì. Có một cái công ty ngoài đó, tôi nghĩ là có nhiều trong ngày một, nhưng mà tôi thấy tên của một công ty ngoài đó gửi cho quý vị một cái lá thơ, nói quý vị gửi cho họ 80 mấy đồng thì họ sẽ lấy cho quý vị cái giấy chủ quyền nhà. Chi vậy? Chi vậy? Trong khi đó quý vị có thể lấy chỉ tốn có 10 mấy đồng thôi ở trên quận hạt ha, và quý vị cũng đâu có cần. Tại vì khi mà quý vị làm việc với, ví dụ như tôi là luật sư làm việc về vấn đề trust, tôi chuyển cái nhà vào trong trust của quý vị thì tôi có bổn phận lấy cái chủ quyền đó cho quý vị. Tại sao phải bỏ 80 mấy đồng ra? 80 mấy đồng nhân cho bao nhiêu ngàn người mỗi một ngày, cái công ty này làm biết bao nhiêu tiền mà cũng chả có lợi cho mình cả. Cái sự lừa đảo thứ ba mà tôi thấy nhiều nhất trong những ngày hôm nay, trong những ngày tháng gần đây, là cái sự lừa đảo về vấn đề mua bán thương mại. Tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là quý vị mua bán thương mại không phải là một cái chuyện nhỏ. Quý vị bỏ ra bao nhiêu tiền, 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn mua một cái thương mại, quý vị để ra một vài ngàn nhờ luật sư nhìn những giấy tờ, làm những giấy tờ cho nó hợp pháp, cho nó đúng, thì quý vị sẽ không có những cái phức tạp 2-3 năm về sau, vài tháng sau, vài tuần sau. Người luật sư họ có bổn phận họ làm việc đúng với cái tâm và với cái thời gian họ bỏ ra chứ. Đâu phải quý vị tới gặp luật sư cái là quý vị tốn vài chục ngàn hay tốn vài ngàn. Trong khi quý vị bỏ ra mấy chục ngàn, quý vị mất mấy chục ngàn như vậy, đến lúc quý vị muốn thưa kiện nó không đáng để làm nữa. Cho nên tôi mong rằng là quý vị nghe và xem lại coi quý vị có nên làm những cái việc như tôi nói hay không, hay là những gì tôi nói là không đúng. Và vì vậy khi quý vị muốn có được cái sự an bình trong cuộc sống, quý vị cần phải gặp với luật sư và làm sao để cuộc sống mình cho nó đừng có phức tạp. Giống như nếu quý vị vừa rồi không hỏi câu hỏi thì tôi cũng mang cái việc về vấn đề sợ thối cho quý vị nghe, nhưng mà ngày nào đó thì tôi nhớ thì tôi nói, hay là rơi vào tình trạng đó thì tôi nói. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là luật sư là những người biết rất là nhiều về những cái vấn đề mà quý vị đang đối diện với, và họ sẽ giúp cho quý vị lấy lại được cái sự an bình trong cuộc sống. Cho nên quý vị cần phải tham khảo luật sư nhé. Cái hồ sơ này còn nhiều để nói lắm, nhưng mà cuối cùng thì cái ông hàng xóm cắt cái rễ cây đó có thể sẽ bị vấn đề, tại vì cái ông hàng xóm kháng cáo cái hồ sơ này đã được tòa kháng cáo, nói rằng là cái việc mà cái ông hàng xóm cắt cái rễ cây đó là sai. Cái thiệt hại của cái ông hàng xóm mà bị mất cái cây đó, bị mất cái rễ cây đó, là cái người cần được bồi thường nhé. Cho nên cẩn thận trong công việc, về làm, về vấn đề mà nuisance, ha, phiền hà trong cuộc sống của mình, để mình làm cho nó đúng, để rồi mình không có phải đối diện với những cái vấn đề phức tạp nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc, và mong rằng là chúng ta lái xe cẩn thận. Khi mà trời vừa mới mưa thì dầu ở trên đường bắt đầu tan ra là bắt đầu chúng ta bay trên đường chứ không phải lái. Nên lái chậm lại một chút nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng cho câu chuyện vừa rồi. Thì cũng không biết là chuyện đó khi mà quyết định như vậy đã, thưa luật sư, mình là mình sai, tại vì cái rễ cây nó đi qua nhà mình thì mình có quyền, ở phần đất nhà mình thì mình có quyền mình cắt. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng vào sáng ngày mai từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới an lành nhé.
Vâng, cảm ơn.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, hoặc quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn.